Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử theo dõi trực tiếp trên kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay, YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook Thích Nhật Từ. Hôm nay đó, tôi kính gửi đến quý vị đề tài thái độ Đức Phật trước lời xúc phạm và tán dương. Và do vậy phần vấn đáp đó sẽ được dồn vào trong cuối bài pháp thoại. Sở dĩ tôi có bài pháp thoại này đó là vì trong thời gian hơn nửa tháng qua có một số vụ lùm xùm liên hệ đến Phật giáo nói chung và gián tiếp liên hệ đến tôi nói riêng. Đại đa số thì các quý Phật tử tán đồng với những thông báo tôi đăng trên Facebook Thích Nhật Từ. Một thiểu số mà tôi đoán đó là các Phật tử không thuần thành, tức là không học Phật, không tu Phật đến đây đến chốn, hoặc là những người khác tôn giáo giả danh Phật tử, đóng vai Phật tử, hoặc là có những sự ganh tị, hiềm khích, không tùy hỷ công đức với tất cả những Phật sự mà tôi đã đóng góp cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói riêng và cộng đồng Phật giáo thế giới nói chung trong hai thập niên qua, phản đối và cho rằng là những việc tôi thông tin trên Facebook là thể hiện sự sân si. Hiện nay đó thì cộng đồng YouTuber và Facebooker của Việt Nam được đánh giá đứng thứ 5 trên toàn cầu về ứng xử kém văn hóa trên tổng số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đó là kỷ luật rất tồi tệ về văn hóa ứng xử và truyền thông của người Việt Nam. Và rất nhiều người cứ mở miệng ra hoặc nhận xét đó với bất kỳ ai không thích đó, thì cứ nói người đó là gieo khẩu nghiệp hoặc là đang thể hiện sự sân si. Thực ra khẩu nghiệp đó là các hành động liên hệ đến truyền thông của lời nói hay truyền thông trong thời đại 4.0 dưới nhiều hình thức khác nhau, gồm mạng xã hội, blog cá nhân, trang web, báo chí, gồm báo giấy, báo mạng, v.v. Về bản chất thì khẩu nghiệp là một từ trung tính, chia làm hai nhóm theo kinh Tăng Chi đó, gồm có khẩu nghiệp thiện, nói những lời có sự thật những lời hòa hợp đoàn kết, những lời văn hóa và lịch sự, những lời hữu ích và có giá trị. Khẩu nghiệp ác á, bao gồm các lời phỉa đặt, vu khống, xuyên tạc, những lời gây ăn quán giang hồ, những lời quyền rủa, chửi bới, châm biếm, xúc phạm, những lời tán gẫu vô ích, có tác hại cho cộng đồng. Sân là thái độ không hài lòng với người khác mà nặng nhất là dẫn đến giết người. Si là không hiểu rõ luật nhân quả, không có kiến thức về tứ thánh đế, con đường giải quyết nỗi khổ niềm đau, và bị chìm trong những thói quen tiêu cực, bao gồm thói hư, tật xấu, các hành vi phạm pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm. Thì ở ngữ nghĩa này đó, phần lớn cư dân mạng Việt Nam dùng khái niệm sân si và khẩu nghiệp không đúng với những gì Đức Phật đã dạy trong các kinh, mà mục đích đó, sử dụng nó để tấn công người khác. Còn về sự tấn công đó, thì cộng đồng mạng Việt Nam dùng những từ rất mất lịch sự, rất vô giáo dục, rất kém văn hóa. Chỉ có một thiểu số người Việt Nam á, dùng các ngôn ngữ chuẩn mực. Còn cộng đồng Phật tử thì cũng chia làm hai nhóm. Nhóm có học Phật, tu Phật, thực tập Phật Pháp, thì họ nói rất chuẩn mực, có nội dung từ ái, có giá trị chuyển hóa, có mục tiêu mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho tha nhân. Còn các Phật tử lơ tơ mơ, Phật tử mê tín, Phật tử cuồng tín, Phật tử trên danh nghĩa, hoặc giả dạng Phật tử, thì họ cũng không thua kém gì thiểu số cộng đồng mạng dùng những ngôn ngữ chợ búa, thô tục. Họ mắng nhiếc từ các hòa thượng như pháp chủ, phó pháp chủ, ủy viên hội đồng chứng minh, thành viên hội đồng chứng minh, rồi chủ tịch giáo hội, phó chủ tịch, tổng thư ký, ủy viên hội đồng trị sự, các trưởng ban ngành trung ương, nói chung là các tăng ni, không từ một cái gì. Họ lợi dụng vào cái quyền tự do ngôn luận được luật pháp cho phép, nhưng làm những việc rất tồi tệ, đáng bị lên án, vì đã vi phạm luật an ninh mạng cũng như luật hình sự của Việt Nam. Thì để chúng ta có cái nhìn đúng về trường hợp ứng xử trước lời xúc phạm và lời khen ngợi, chúng ta hãy thử lấy Đức Phật trong kinh Phạm Võng thuộc kinh Trung Bộ, kinh điển Pali, để đối chiếu, thì chúng ta sẽ thấy phần lớn sự ứng xử của cộng đồng Phật tử Việt Nam nói chung và cộng đồng mạng Việt Nam nói riêng đó chưa đúng với những gì mà Đức Phật Thích Ca đã giảng dạy. Và tôi hy vọng rằng mọi người khi nghe trực tiếp buổi nói chuyện này đó sẽ có cái nhìn chuẩn xác hơn về đạo đức trong truyền thông mà người Phật tử đó cần phải nắm vững. Nhờ đó hạn chế tối đa sự gieo khẩu nghiệp ác, khẩu nghiệp xấu, khẩu nghiệp tác hại đối với người khác, bao gồm tăng ni, Phật tử đồng tu và những người khác tôn giáo. Về nội dung kinh đó, tôi trích 4 đoạn ngắn trong kinh Phạm Võng và 4 bài kệ Pháp Cú để chúng ta dễ tham khảo và hình dung. Các câu chuyện liên hệ đến thái độ ứng xử của Đức Phật trước lời xúc phạm và khen ngợi rất nhiều, nhưng không đủ thời gian để nêu ra hết trong buổi nói chuyện hôm nay. Nên tôi chỉ chọn lọc những tình huống cần thiết. Một buổi chiều nọ, tăng đoàn cùng tháp tùng Đức Phật đi từ thành Vương Xá hướng về Na Lan Đà. Thì trên đường đi gần đến Na Lan Đà, cũng như nghỉ đêm lại tại một địa danh tên là Ambala Thika, dân gian thường gọi đó là nhà nghỉ mát của nhà vua. Tăng đoàn đó chứng kiến một sự kiện rất lạ. Hai thầy trò đạo sĩ Bà La Môn, thầy tên là Subhiya, dùng tất cả những lời ác độc nhất, xấu xa nhất, hận thù nhất, cay cú nhất, chợ búa nhất, tấn công, phê bình, chỉ trích, thóa mạ, xúc phạm Đức Phật. Ngược lại đó, thì cậu học trò tên là Pramadatta, một mực bảo vệ và binh vực Đức Phật, chứng minh cho thầy của mình biết Đức Phật Thích Ca là một nhân vật vĩ đại, chói sáng như mặt trời, mặt trăng, hạnh đạo đức sạch như là ngọc lưu ly, và đáng để mọi người cung kính, đảnh lễ, tán dương và quy ngưỡng. Có lẽ đó là lần đầu tiên mà tăng đoàn tháp tùng Đức Phật đến Na Lan Đà chứng kiến cái sự kiện rất là lạ, hai thầy trò đối lập nhau. Và việc đó đó là tăng đoàn đều nghe thấy hết. Thì sau khi ngồi thiền, Đức Phật từ nơi nghỉ đi ra thăm tăng đoàn. Thì lúc đó chắc cũng khoảng 7 giờ tối đó. Thì tăng đoàn mới trình lại với Đức Phật về cái sự kiện nêu trên và thưa thỉnh với Ngài rằng đó, trong tình huống nếu chúng con là người được hoặc là bị đề cập trong câu chuyện thì chúng con sẽ ứng xử như thế nào được xem là phù hợp với lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì nhân đó đó, Đức Phật mới giảng dạy kinh Phạm Võng. Chỉ phần đầu đó, liên hệ đến cách xử lý, làm chủ thái độ cảm xúc trước những lời xúc phạm của tha nhân dầu vô tình hay cố ý, hoặc là đón nhận được những lời tán dương của người khác, dầu chân thật hay giả dối. Ứng xử trước những lời xúc phạm. Đức Phật dạy có 3 đoạn. Đoạn 1: Này các tỳ kheo, nếu có người hủy báng ta, tức Đức Phật, hủy báng pháp hay hủy báng tăng, các người chớ có vì vậy sanh lòng công phẫn, tức tối, sanh tâm phiền muộn. Này các tỳ kheo, nếu có người hủy báng ta, hủy báng pháp, hủy báng tăng, và nếu các người sanh lòng công phẫn tức tối, tâm sanh phiền muộn, thời như vậy sẽ có hại cho các người. Đó là bản dịch nguyên văn của Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu trong kinh Trường Bộ. Ở đây chúng ta thấy có 3 vấn đề được liên hệ đến lời xúc phạm. Thứ nhất, tác nhân buông lời xúc phạm, dù là có dụng ý xấu hay là vô tình. Thứ hai đó là có đối tượng nghe, mà đối tượng nghe đó có thể chính là đương sự trong câu chuyện, hoặc là nghe chửi bới về một người hay một tập thể người đang không có mặt. Và thứ ba đó là lời lẽ, ngữ điệu cũng như là thái độ sử dụng ngôn ngữ trong truyền thông nhằm nhục mạ, xúc phạm người khác. Đức Phật nói rất rõ, nếu các bạn là người không trực tiếp bị phê bình chỉ trích trong câu chuyện, nhưng mà vì mình có thiện cảm với người bị phê bình, cụ thể như là Đức Phật, chân lý của Đức Phật, tăng đoàn của Đức Phật, khởi lên tâm tức tối, phiền muộn, giận dữ, thì tự động chúng ta rước các phiền não vào trong tâm. Cho đó Đức Phật gọi là có hại. Và cái khái niệm có hại đó chúng ta nên hiểu là hại cho sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, sức khỏe thể chất, rồi hại cho các mối quan hệ dân sự, quan hệ xã hội, và có nhiều tác hại khác. Cho nên công việc mà người tu học Phật phải làm đó, đó là khi người khác nói xấu, phê bình, chỉ trích, vu khống, xuyên tạc một ai đó mà mình thân quen hay là kính trọng, thì cái công việc của chúng ta là gì? Chỉ ghi nhận thôi. Đừng khởi lên các phản ứng cảm xúc tiêu cực. Vì chuyện của người khác thì tự động mình khổ, mình dướng vào làm gì cho nó mệt. Nhưng mà tuyệt đối không dừng lại ở thái độ cầu an, mặc kệ nó. Ở đây Đức Phật dạy đầu tiên đó là phải làm chủ cảm xúc. Và tương tự, nếu đương sự bị phê bình, chỉ trích, nói xấu với mục đích xúc phạm chính là mình, thì cái công việc mà người đó phải làm đó, đó là không nên để cho cơn giận, bực tức, hận thù chi phối. vì như thế là hại cho sức khỏe. Cái này thấy nó đơn giản nhưng mà khó làm lắm á. Khi các bạn đứng ngoài cuộc, người khác bị phê bình chỉ trích, các bạn có thể có những lời góp ý: thôi đừng bận tâm, đừng màng đến, không có gì đâu. Nhưng nếu các bạn là người trong cuộc á, thì các bạn sẽ có cái nhìn khác. Rất nhiều người chấp vào cảm xúc và quan trọng quá về cái tôi của mình dưới hình thức là tự trọng hay tự ái. Thì những lời phê bình chỉ trích đó không chỉ dừng lại ở sự phê bình đâu, có thể dẫn đến cái chết hoặc là sự điên loạn. Báo chí cho chúng ta rất nhiều các thông tin đó, là nhiều người ta chịu được không nổi, chọn con đường tự vẫn vì nghĩ rằng là phẩm giá, danh dự và uy tín của mình đó đã bị tước mất, đã bị giẫm đạp, tàn phá, hủy hoại, kết thúc. Mà thực tế không có đến nỗi như vậy. Chúng ta thường đánh đồng những lời xúc phạm của người khác với mục đích xấu là chính mình. Và cái sự đồng hóa đó là một dạng chấp ngã. Cho nên là điều đầu tiên đó là đừng để sự phiền muộn trỗi dậy khi nghe thấy ai đó chửi mình, xúc phạm mình, hay là chửi người khác, xúc phạm người khác có liên hệ đến mình. Điều hai, đừng để cho mất kiểm soát mà hãy duy trì sự nhận thức đúng. Đức Phật dạy như sau: nếu có người hủy bán ta, hủy bán pháp, hủy bán tăng, và nếu các ngươi công phẫn và phiền muộn, thì các ngươi có thể biết được lời nói của những kẻ ấy là đúng hay sai lạc chăng? Câu trả lời của tăng đoàn lúc đó là: bạch Thế Tôn, không thể được. Ở đây Đức Phật đang nói đến cái tác hại của người đang bực tức, khó chịu, căng thẳng, hận và thù trước sự tấn công bằng lời, bằng các phương tiện truyền thông tương đương đối với mình hoặc đối với người mình thân. Thì cái cơn giận đó, đó sẽ làm cho người đó không thể nghe tận tường, nghe rõ ràng, nghe chi tiết các nội dung đề cập đến. Và như vậy có thể dẫn đến tình trạng phiến diện. Và lúc đó người ấy sẽ mất cơ hội đánh giá được những lời xúc phạm của kẻ xấu đó, nó là đúng hay là sai. Lời xúc phạm nó cũng có hai dạng. Dạng nói đúng, nó chạm đến tự ái của chúng ta. Dạng nói sai, làm cho chúng ta bị thương tổn. Như vậy ở đây nó còn liên hệ đến việc người nghe phải đánh giá sự đúng, sự sai trong những lời xúc phạm của người khác đối với mình hoặc đối với những người mình thân, mình thương, mình có mối quan hệ và tương tác. Tức là trong mọi tình huống giữ thái độ điềm tĩnh để thấy rõ được bản chất của những lời tấn công và xúc phạm của người khác là cái gì, như thế nào, mức độ nặng nhẹ, động cơ tốt xấu. Chứ đừng nên vội vã, có thể dẫn đến các phản ứng mà về sau này đó phải hối hận. Thì đó là hai bước ứng xử tâm lý: phiền muộn, bực tức trước những lời xấu của người khác dẫn đến có hại cho sức khỏe; phiền muộn, bực tức đối với những lời xúc phạm của người khác dẫn đến việc chúng ta đánh mất sự nhận thức đúng về lời phê bình đó là đúng hay là sai. Tôi tạm chia các lời xúc phạm người khác đó thành ba nhóm. Nhóm một á là nói xấu. Nhóm hai đó là nói thị phi. Và nhóm ba đó là nói những lời xúc phạm. Nói xấu tức là mình chỉ nói những cái phương diện tiêu cực, dở, tệ, chưa hay của người khác. Còn nói thị phi đó tức là nói cả phương diện tốt lẫn phương diện xấu. Tức là có cái công tâm. Cái gì của người ta hay thì phải thừa nhận hay, cái gì người ta dở thì phải thừa nhận dở, chứ không phải vì không có thiện cảm, không tùy hỷ công đức, ganh tị, ghen tức với người khác thì bao nhiêu giá trị đóng góp của người đó mình vứt bỏ sông biển hết, không ghi nhận. Thì cái thái độ cực đoan của con người thường dẫn đến cái phản ứng trong trường hợp thứ hai, ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Cái phản ứng tiêu cực mang tính của việc đó, đó đã làm cho chúng ta trở nên thiển cận, mắt sáng suốt. Do vậy đánh giá và ứng xử với người khác một cách không còn khách quan nữa, rất lệch lạc. Và tình huống thứ ba đó là nói xúc phạm. Nói xúc phạm tức là nói những lời chửi bới, mắng nhiếc, chì chiết, dùng những cái ngôn ngữ rất là thô tục, giống như phường vợ búa hay là kẻ thất học. Thì cộng đồng mạng Việt Nam trong đó có một thiểu số Phật tử thiếu tu Phật, thiếu học Phật, ứng xử không thua kém gì các dân gian hồ mạng, tấn công tăng ni, chửi bới Phật pháp, mà lúc nào cũng dân danh tôi là hộ pháp, tôi bảo vệ Phật giáo, tôi thế này, tôi thế kia. Nhưng mà chưa từng thấy những người đó đi chùa, làm các Phật sự hay là tham gia một cái buổi tu học. Và nếu có cũng là hình thức thôi. Họ chấp ngã rất cao, tự hào, tự đại, tự đắc. Có một chút kiến thức, học lởm bởm không tới đâu. Hết phê bình người này, chỉ trích người nọ. Và họ cho họ được cái quyền đứng lên trên luật pháp, đứng lên trên luật Phật, đứng lên trên giáo hội. Họ tấn công bất kỳ ai chỉ vì những người đó có quan điểm khác với họ, khác cách thức tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề. Thì trong thời gian qua đó, từ những cái vụ scandal liên hệ đến truyền thông Phật giáo, do những người khác tôn giáo, những người không có thiện cảm với đạo Phật núp dưới danh nghĩa báo chí tạo ra các tổn thất cho Phật giáo trong 3 năm qua, thì chúng ta thấy trỗi dậy một số Phật tử cuồng tín, thiếu học Phật, thiếu tu Phật. Tổ giáo hội phải ứng xử theo kiểu họ thích, mà trình độ của họ thì có giới hạn. Tự do học không tới đâu, không làm theo họ thì họ chửi hết cái này đến chửi cái kia, còn tệ hơn là những người khác đạo chống phá Phật giáo. Tôi tạm gọi nhóm đó là ma quân trong đạo Phật, núp danh nghĩa Phật tử, đóng vai Phật tử, nhưng họ không phải là Phật tử học Phật, không phải là Phật tử có tu Phật. Về phương diện này đó, tôi phải thừa nhận rằng đó, Phật giáo là tệ nhất. Còn các tôn giáo khác đó, tín đồ không có chửi bế tu sĩ của họ một cách tồi tệ nặng nề như các Phật tử thiếu học thiếu tu đó. Lẽ ra người tu học Phật đó thì phải minh triết hơn, sáng suốt hơn, hiểu biết hơn. Lần này đã ứng xử còn thua tín đồ của các tôn giáo nhất thần, đa thần hoặc là những người vô thần. Đó là một điều rất đáng đau lòng. Nhưng cũng may đó, đó chỉ là một thiểu số không đáng kể. vài người, vài chục người, vài trăm người, nhưng mà họ cố tình đó gọi là ao du với nhau, nối kết với nhau để tạo ra một cái hiệu ứng lây lan tâm lý. Nhưng mà những sự lừa dối đó không thể qua mặt được các Phật tử có tu học, huống hồ là các tăng ni chân chính. Như vậy chúng ta thử đặt ra một cái câu hỏi rằng là trong cuộc đời, khi Đức Phật bị một nỗi hàm oan xúc phạm Ngài, thì Ngài giữ sự thinh lặng hay là lên tiếng? Phần lớn các Phật tử không học Phật, không tu Phật thì nói rằng thà chấp nhận như là nỗi oan thị kính, chứ không có lên tiếng. Còn ai lên tiếng thì quy chụp cái đó là sân si. Trước các cái quyền tự do ngôn luận, trước cái quyền phát biểu chân chính được Đức Phật đề cao trong sự truyền thông và bảo hộ các quyền lợi hợp pháp của chính mình, thì tôi cho rằng đó, lý do căn bản là vì rất nhiều người nghĩ như thế, không chịu đọc kinh Phật, mà lúc nào cũng tự hào mình là Phật tử, và có đọc á thì đọc để lấy le với thiên hạ, để khoe với mọi người rằng là tôi có hiểu biết chút đỉnh về Phật pháp, nhưng mà không thực hành, cho nên không có tiêu hóa được lời Phật dạy, rất là đau lòng. Tôi xin trích câu cuối cùng trong 10 điều tâm niệm thuộc luận Bảo Vương Tam Muội. Cách đây khoảng 5 thập niên đó, thì 10 điều tâm niệm này đó được hai vị hòa thượng đồng học dịch và phổ biến trong tất cả các kinh sách Ấn Tống, phần lớn nằm ở trang cuối. Hòa thượng Thích Trí Quang á, dịch điều 10 của 10 điều tâm niệm như sau: quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Hãy lấy quan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã dịch như sau: quan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là chưa xả nhân ngã. Tâm nhân ngã thị phi chưa dứt, tất mối oán hận sẽ từ đó nảy sinh ra nhiều hơn. Thì dầu hai câu có số lượng chữ dài ít khác nhau, cách dùng được khác nhau, nhưng mà nội dung chính vẫn nằm ở chỗ là gì? Quan ức là không nên trình bày, thổ lộ, thanh minh, giải thích, chứ là ôm cái nỗi hàm quan đó trong lòng, đè nén nó thôi, chịu đựng thôi. Và chịu đựng được thì gọi là tu, còn không chịu đựng được thì bị dướng vào nhân và ngã. Và đồng thời đó, cái điều tâm niệm thứ 10 này đó suối người tu học Phật là lấy cái quan ức đó làm cửa ngõ của đạo hạnh. Và chính như thế thì cái sự đè nén đó nó không có lệ cho sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, sức khỏe thể chất. Câu chuyện Quan Âm Thị Kính là một ví dụ điển hình về lối ứng xử theo phong cách này, tức là ảnh hưởng từ quan điểm của luận Bảo Vương Tam Muội nói riêng, của nền Phật học Trung Hoa nói chung. Đang khi đó, cách ứng xử chịu đựng và đè nén nỗi hàm oan theo tinh thần của luận Bảo Vương Tam Muội không hề được Đức Phật khích lệ ở trong kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa. Luận Báo Dương Tâm Muội thì do một tác giả Trung Quốc viết, có rất nhiều điều hay ở trong đó. 10 điều tâm niệm rút lại từ Luận Báo Vương thì 9 điều rất hay, nhưng điều thứ 10 là tồi tệ nhất, dở nhất, phản Phật học nhất, và nếu làm theo đó thì người thực hành đó sẽ phải chịu đựng nỗi khổ niềm đau không đáng có. Bởi vì có nhiều cái sự hiểu lầm hay hàm oan đó, chỉ cần ngồi lắng nghe và chia sẻ bằng ngôn ngữ từ ái, ngôn ngữ sự thật, ngôn ngữ hòa hợp, ngôn ngữ lịch sự, ngôn ngữ hữu ích, hai bên tháo mở, hoan nghỉ, đồng hành và tiếp tục sống hạnh phúc. Chỉ vì chấp vào cái việc thanh minh là dướng kẹt vào nhân ngã chưa xả, rất nhiều người đã ôm cái nỗi hàm oan đó chết với kiếp người của mình. Biết bao nhiêu là uất hận, nó không giải tỏa được. Cái câu chuyện của Thị Kính mang nỗi hàm oan đến đến mấy lần. Lần một á, bị hàm oan giết chồng. Lần khi là chăm sóc chồng, muốn nhổ râu cho chồng lúc chồng ngủ gà ngủ gật khi học. Hàm oan thứ hai đó là cha của đứa trẻ không được thừa nhận trong bào thai của Thị Mầu. Đang khi Thị Kính là người nữ, vì muốn được đi tu do cái bế tắc của hàm oan chồng, mất hạnh phúc với gia đình chồng, cho con đường vào chùa. Mặc dù câu chuyện này ra đề trong một cái bối cảnh chưa có công nghệ thử nghiệm ADN để xác định đó, tác giả của bào thai đó là ai, nhưng bằng cái việc kiểm tra cơ thể người nữ, kiểm tra cơ thể người nữ, người nam kiểm tra cơ thể người nam, có thể biết đó, giới tính của người đó chứ. Người nữ với người nữ làm sao mà sanh con được mà lại đổ thừa Thị Kính là người tạo ra cái bào thai trong trong bụng của một người khác. Và nỗi hàm oan thứ ba đó, vì bị mang tiếng là phạm trai, có con rơi, phá giới, cho nên Thị Kính khi mà được đạo pháp danh là Kính Tâm, đi khất thực, bị người ta phỉ nhổ, cô lập, đến độ đó, cái uẩn uất đó, cái bối cảnh đó đã làm cho tình trạng bệnh tật ngày càng nặng, cuối cùng á phải chết một cách rất là đau lòng. Và trước khi qua đời mới viết lại cái tâm thơ minh bạch hóa rằng là mình là người nữ đi tu. Từ đó đó cái nỗi hàm oan nó mới được giải bài, và dân gian Việt Nam do tôn vinh cái câu chuyện này đó, xem đó, Thị Kính như là quá thân của Quan Âm. Đó là câu chuyện rất là tào lao, phản Phật học, trái ngược với những gì mà Đức Phật đã dạy. Như vậy giờ tôi sẽ xin trích một cái câu chuyện được đưa ra trong hai bài kinh. Thứ nhất là kinh Tăng Chi. Thứ hai đó là được tuyển chọn trong kinh 42 chương, quyển kinh đầu tiên được giới thiệu và phiên dịch ở tại Trung Hoa, do hai vị tôn giả Ca Diếp Ma Đàn và Trúc Pháp Lan. Chữ kể rằng đó, khi Gia Xá, một thương gia trẻ, giác ngộ chân lý Phật, trở thành người xuất gia, đồng thời đã vận động năm mươi bốn thương gia khác cùng trở thành nhà xuất gia, từ bỏ con đường làm giàu. Cha của Gia Xá là Triệu Phú, rất là phản độ, vì ông chỉ có một đứa con duy nhất, đó là Gia Xá thôi. Bao nhiêu nỗ lực trong cả một cuộc đời lập nghiệp của ông đó, là để mong cho con trai mình được nói kế thừa. Con trai đang rất là thành công trong kinh doanh, bỗng nhiên đó, bỏ đi tu. Thì ông nghĩ rằng đó, Đức Phật là người đã dụ dỗ con trai của ông. Ông đã tìm đến Đức Phật, thóa mạ, xúc phạm, chửi bới bằng nhiều cách khác nhau. Đức Phật vẫn thản nhiên với lòng từ bi. Sau đó ông nói sốc Đức Phật. Tôi đoán chắc rằng là ông đó, hai cái lỗ tai đã bị thủng rồi, điếc rồi, cho nên không thể nghe và phản ứng những gì mà tôi đang chửi ông. Đức Phật vẫn thản nhiên với lòng từ bi. Chửi đủ kiểu hết mà không thấy Đức Phật thay đổi sắc mặt, phản ứng gì hết. Bắt đầu ông mới khóc, than giảng: tại sao như thế, tôi có một đứa con trai thôi mà tôi cũng không có được cái cơ hội để nó kế thừa sự nghiệp của tôi. Cho đến lúc đó đó, khi mà cha của Gia Xá bớt đi cái cơn nóng giận đó, Đức Phật mới đưa ra một ảnh dụ: này hiền hữu, nếu trong gia đình ông á có một tiệc, chẳng hạn như là sinh nhật của ai đó, bà con bằng hữu làng xóm đến chúc tụng tặng quà, và nếu ông không nhận các loại quà được mang đến đó, thì nó sẽ như thế nào? Cha của Gia Xá trả lời tỉnh bơ: nếu tôi là khách có tấm lòng tặng quà cho gia chủ, gia chủ không nhận tôi mang về, mắc mớ gì phải vứt bỏ nó. Đức Phật nở nụ cười từ bi, từ tốn nói với Gia Xá, cha của Gia Xá rằng đó: này hiền hữu, nãy giờ đó, những lời mà bạn nói với tôi xem như là một loại quà tặng, nhưng rất tiếc là tôi không đón nhận nó, phiền lòng ông mang về. Những cái câu chuyện này được tóm tắt lại trong kinh 42 chương, và kinh đó là gối đầu giường cho các tăng ni tu tập theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa, ảnh hưởng từ Trung Quốc. Nhưng thực ra đó, cái câu chuyện đó được trích ở trong kinh 42 chương đó có xuất xứ từ kinh Tăng Chi. Năm 1989 đó, khi tôi xuất bản quyển kinh 42 chương, thì tôi đã nỗ lực tìm kiếm nguồn gốc gần được 30 bài kinh trong 42 bài kinh ngắn đó, có xuất xứ từ kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi. Và quyển này đã được tái bản cũng nhiều lần. Hiện nay thì chùa Giác Ngộ cũng có. Thì đó là một cái ví dụ cho chúng ta thấy Đức Phật không bao giờ lặng thinh từ đầu chí cuối, ôm cái nỗi hàm oan, vì Đức Phật có dụ khị con trai của ông ấy đâu. Gia Xá do Giác Ngộ chân lý tình nguyện đi tu. Đức Phật á, bị các đạo sĩ Bà La Môn du khống rằng á, đây là một đạo sĩ huyền thuật có bùa nói, có bùa mê thuốc lú, cho nên đó, ai tiếp xúc Sa Môn Gotama Siddhartha chỉ cần một lần thôi, bỏ nhà đi tu, bỏ sự nghiệp đi tu, bỏ hết niềm vui thế gian đi tu. Có lần Đức Phật có nói với các đệ tử của Đức Phật đó, rồi lúc đó có nhiều người do thiếu hiểu biết đó, người ta chửi mình, mà trên thực tế là đang ca ngợi mình. Chửi nhưng mà trở thành là ca ngợi, đề cao. Vậy đó cũng là cái cách để chúng ta hiểu khi ai đó chửi mình, ghét mình, thóa mạ mình đó, bởi vì họ đánh giá mình cao, bây giờ họ muốn hạ bệ mình xuống. Họ đang làm cái công việc đó gì gọi là feedback không công. Trong các tập đoàn lớn đó, thường trao các giải thưởng cho những ai phát hiện ra các cái lỗi hệ thống. Và ngay cả các là kỹ sư hàng đầu về công nghệ và những người đã tạo ra cái phần mềm đó hay là hệ thống vận hành đó, đôi lúc cũng không phát hiện ra. Và thường phát hiện ra những cái lỗi hệ thống đó phần lớn là các học sinh chưa đến tuổi 18 hoặc là các sinh viên từ năm 1 đến năm 4 đó, có nhiều cái nỗ lực để chứng minh mình đó là một người đặc biệt ở trong lĩnh vực IT này. Thì các công ty lớn đó thường trao giải thưởng bởi vì phát hiện ra những cái lỗi đó không phải là chuyện dễ, phải giỏi hơn hoặc là giỏi ngang bằng với những người tạo ra các phần mềm đó thì mới có thể phát hiện ra lỗi của phần mềm đó đang bị là cái gì, và khi tiếp nhận những cái phần feedback đó đó, công ty sẽ khắc phục làm cho phần mềm đó trở nên tốt hơn. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai thì tôi xin trích nguyên văn kinh Phạm Võng, cái đoạn kinh mà chúng ta đang chia sẻ dở dang hồi nãy. Đức Phật dạy như sau: này các tỳ kheo, khi có người hủy bán ta, hủy bán pháp hay hủy bán tăng, các người phải nói rõ những điểm này không đúng sự thật là không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không chính xác. Việc này không có giữa chúng tôi. Việc này không xảy ra giữa chúng tôi. Trưởng lão Thích Minh Châu dịch sát văn bản Pali. Và Đức Phật đó đã sử dụng những cái đại từ chỉ thị, đó là tôi hoặc là chúng tôi. Còn cái việc này hay là cái sự kiện này, vấn đề này là chỉ cho từng tình huống cụ thể mà chúng ta bị người khác hiểu lầm, bị người khác gán tội, bị người khác công kích, chỉ trích, mà mục đích đó là gì? Xúc phạm. Trong những cái sự xúc phạm đó, cái nặng nhất đó là dựng lên các câu chuyện không có thật. Ngôn ngữ luật học bây giờ gọi đó là vu khống. Hiện nay thì luật an ninh mạng Việt Nam đã có hiệu lực. Luật dân sự, luật hình sự và luật về thông tin truyền thông, luật báo chí. Thì tất cả những bộ luật đó đều có quy định rất cụ thể về vấn đề xúc phạm nhân phẩm của người khác. Mà ngôn ngữ của luật dùng từ đó, đó là làm nhục hay là xúc phạm. Như vậy, khi chúng ta dùng lời bằng miệng, dùng lời bằng ngôn ngữ viết trên các phương tiện truyền thông đại chúng, bao gồm á truyền thông mạng, nếu không đúng với sự thật dẫn đến các hậu quả xấu cho người khác, dầu cá nhân hay tập thể, thì cái đó theo luật Việt Nam hiện hành á phạm vào luật an ninh mạng, luật hình sự Việt Nam. Đối với luật an ninh mạng thì điều đó cụ thể là phạm vào chương 3, điều 3A, điều 3B. Còn đối với luật hình sự Việt Nam ấn bản năm 2015 đó, thì phạm vào điều 155, tức là làm nhục và xúc phạm nhân phẩm, và phạm vào điều 156, tức là vu khống, dựng chuyện không có thật lên để tấn công người khác. Mà mục đích là cô lập xã hội, gây thương tổn, làm mất uy tín, làm cho người bị hại đó bị tổn thất, bị khổ đau, thậm chí đó tự tử chết. Cho nên là cái khung hình phạt của luật á, hình sự Việt Nam quy định rất là rõ, tùy theo mức nặng, nhẹ, vừa và nặng. Nặng á, thì được hiểu là gì? Làm cho nạn nhân bị thương tổn tâm thần á, 10-mấy% trở lên, hoặc là bị điên dại, rồi thậm chí là tự tử chết. Thế thì cái sức chịu được không nổi, dẫn đến cái ứng xử tiêu cực, đó là kết thúc cuộc sống của mình. Thì trong trường hợp đó đó, khung phạt hình sự cho tội vu khống này đó có thể lên đến 5 năm tù, ngoài việc phải đóng tiền phạt 50 triệu đồng và có thể hơn, nó tùy theo mức độ nặng nhẹ. Như vậy thì trong cái đoạn văn được Đức Phật nói trong kinh Phạm Võng đó, thì rõ ràng Đức Phật không yêu cầu chúng ta là giữ lặng thinh, ém nỗi hàm oan vào trong tâm, bất luận bất kể cho người ta muốn nói mình cái gì thì nói. Tu mà như vậy thì tu để làm gì? Đang khi kẻ xấu có dụng tâm xấu, có mục đích xấu, dẫn đến các tác hại xấu, mà để cho họ sống nhẫn nhơ cho cái xấu đó là chúng ta đang đồng lõa với tội ác. Và để cho kẻ xấu đó lộng hành ngang nhiên giữa luật pháp công minh thì còn đâu là cái công bằng xã hội nữa. Đạo Phật không bao giờ tán đồng các hình thái bất công. Vì Đức Phật là người đầu tiên chủ trương bình đẳng xã hội, bình đẳng giới tính, công bằng. Cho nên Đức Phật không bao giờ kêu gọi người bị hàm oan, và tối thiểu là người bị hiểu lầm, người bị xúc phạm, người bị vu khống phải yên lặng như cách luận báo vua Tam Muội, Tam Muội xúi dục. Vì nói ra, biện bạch ra, giải thích ra đó là nhân ngã chưa xả. Thực ra ở đây Đức Phật đã dạy kỹ ở hai cái đoạn đầu. Khi bị hàm oan, bị hiểu sai, bị tấn công, bị xúc phạm, điều quan trọng là gì? Đừng rơi vào trạng thái phiền muộn, vì như thế là hại cho sức khỏe. Và đoạn thứ hai Đức Phật dạy là gì? Đừng để cho mình bị mất kiểm soát, dẫn đến tình trạng không nhận thức đúng bản chất lời nói tấn công xúc phạm của người khác đối với mình hoặc người thân. Chứ Đức Phật đâu bao giờ kêu mình im lặng đâu. Vấn đề mình nói đó là nói đúng sự thật. Như thế này, điểm này không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không chính xác. Việc này không có giữa chúng tôi. Việc này không xảy ra giữa chúng tôi. Có nghĩa là mình không phải là tác giả. Người ta dựng chuyện lên thôi. Với sự minh triết và tuệ giác tuyệt đối, Đức Phật đã dạy chúng ta cách ứng xử mà đứng từ góc độ luật pháp học, tội phạm học, đạo đức học, xã hội học đều vẹn toàn. Luật pháp đâu có khích lệ chúng ta là ôm nỗi hàm oan. Mình phải tự biện minh cho mình trước khi nhờ luật pháp can thiệp. Và nhất là trong thời đại truyền thông, khi một fake news, tức là tin giả, có nội dung là tin độc, tin xấu, tin ác, với dụng ý xấu, dụng ý ác, dụng ý độc, mà mình không lên tiếng để cho mọi người biết đó là tin xấu, có động cơ xấu từ những con người xấu ác, thì cái tổn hại về phương diện cộng đồng và truyền thông đối với nạn nhân là rất lớn. Cho nên ví dụ như khi bà Phạm Thị Yến và nhóm điều hành trang web và bảo vệ chánh pháp.com, Facebook bảo vệ chánh pháp, rồi Facebook bảo vệ chính pháp chùa Ba Vàng, tự phỉa đặt và vu khống tôi phạm tội ăn cắp, thì hàng trăm hàng ngàn người vào thó mạ tôi vì tin rằng đó là sự thật. Và cái cách mà nhóm bà Yến này đó làm đó là dựa vào Minh Thạnh, lấy đó như một cái cớ, sau đó khuếch đại và tự tưởng tượng dựng lên một cái câu chuyện không có thật. Cái đó trong học thuật ta gọi là gì? Tự dựng hình nộm lên rồi kết tội cho hình nộm đó rồi ăn mừng. Tức là một sự quan đường tưởng tượng đó. Và các YouTuber bảo vệ cho Thiền Am bên bờ vũ trụ mà xưa gọi là Tịnh Thất Bồng Lai đó, nhảy vào xấu xé, bao gồm như là Toán Trần, rồi Hàng Độc, Tiên À Ê, Dika TV, Bà Ba Không Quên, Tony Phạm USA, Thúy Tô Channel, vân vân. Còn trong diễn đàn Phật Giáo Thời Luận á, thì rất nhiều người bình phẩm bằng những ngôn ngữ chợ búa, xúc phạm đủ kiểu hết. Ở mỗi một cái status nó kéo theo rất nhiều những cái lời phê bình chỉ trích, thiếu hiểu biết, thiếu văn hóa, thiếu giáo dục, thiếu đạo đức, vi phạm luật pháp, trái ngược với lương tâm. Và ở những video clip như của Toán Trần đó, trung bình có khoảng 600 nhận xét thó mạ chửi với tôi vì họ nghĩ rằng là tôi là người ăn cắp. Rất may đó, từ lúc mà tôi vào chùa năm 14 tuổi đến giờ đó, tôi không bị chi phối bởi những lời chửi bới tôi từ những kẻ xấu, kẻ ác, kẻ tiểu nhân, kẻ quỷ quân tử, kẻ trò gầy bánh xe, kẻ phá đám, kẻ đóng vai Phật tử, thậm chí là những người khác tôn giáo xem tôi là kẻ thù, khắc ý tức hệ, hay nhân danh bất cứ một cái gì đó. Tôi đã có được cái phẩm chất đó từ hồi nhỏ. Cho nên có người đó chửi tôi đó từ năm 2013 như anh Minh Thạnh, đến nay thì chắc khoảng trên 200 bài. Tự tưởng tượng ra những chuyện không có thật, vu cáo xuyên tạc, nói xấu, phê bình, chỉ trích, xúc phạm. Hầu như tôi đều bỏ qua hết, vì tôi nghĩ rằng là đó là những con người rất đáng tội, tội nghiệp á, rất đáng thương xót, vì sân si, vì thiếu hiểu biết, vì không học Phật, tu Phật, chưa chuyển hóa được tâm thức, cho nên đó mới có những cái hành xử ra nông nổi như thế. Như vậy, tôi đưa ra cái sự kiện nó đang rất là nóng trên mạng xã hội, có liên hệ đến tôi, để cho quý vị thấy đó, từ một cái câu chuyện bịa đặt, phát xuất từ Minh Thạnh, Phạm Thị Yến và nhóm truyền thông Chùa Ba Vàng tạo ra cái bịa đặt nhiều gấp ba. Dựa vào cái bịa đặt của trang web Bảo Vệ Chánh Pháp, vốn cùng IP address với trang web của Phạm Thị Yến .com, giọng văn y hịch với gần 30 video clip mà bà này đã chống tôi từ nhiều năm qua, thì những người YouTuber không thích tôi từ việc tôi lên tiếng những sai trái của Tịnh Thất Bồng Lai, như là chưa từng xuất gia, chưa từng thọ giới sa di, chưa từng thọ giới tỳ kheo, lại lạm dụng cạo đầu, mặc lễ phục hậu vàng, mặc pháp phục áo tràng nâu, mặc thường phục tu sĩ áo cà sa nâu, rồi truyền giới cho Phật tử tại gia, truyền giới xuất gia cho người tại gia khác, trái với luật tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam hiện hành, trái với luật của Đức Phật thiết lập trong 6 trường phái luật, gồm luật tứ phần, luật ngũ phần, luật thập tụng, luật nhất thiết hữu bộ, luật thượng tọa bộ, trái với hiến chương giáo hội Phật Việt Nam, trái với nội quy ban tân sự. Thì những YouTuber đó họ cố tình dựa vào một cái trang web cá nhân mà nhóm chủ trương á, thì họ rất là ma lanh, không để tên các bài viết, để khi mà có ai chụp họ về phương diện luật pháp thì họ sẽ chối tội, cái này đó là nhóm quản lý của tôi làm, còn tôi không có làm, tôi không có chủ trương. Nhưng mà xem ở trên cái trang web bảo vệ chính pháp, Facebook bảo vệ chính pháp, Facebook bảo vệ chính pháp Chùa Ba Vàng đó, chỉ có 3 nội dung thôi. Thứ nhất, đề cao tà pháp thỉnh quan gia trái chủ mà tôi đã phân tích vào tháng 3 năm 2019, trái hoàn toàn với lời dạy của Đức Phật. Rồi đề cao thầy chủ trì Chùa Ba Vàng và bà Phạm Thị Yến và chống đối tôi, tức là Thích Nhật Từ. Ngoài ra thì có những cái bài vô thử vô phạt, tán dương chính phủ, tán dương nhà nước, để làm cái bình phong thôi. Còn hai cái bản nội dung đối lập kia đó mới là trọng tâm. Cho nên chỉ cần xem các nội dung trên đó, người ta sẽ hiểu rõ tác giả của những bài viết đó là ai, tại sao nó ra đề vào tháng 3 năm 2019. Và nội dung nó chỉ có ca ngợi Chùa Ba Vàng, ca ngợi tà pháp thỉnh vô gia trái chủ và chống thầy Thích Nhật Từ. Không thể có cùng hai bà Phạm Thị Yến trùng tên trong bối cảnh của sự kiện này. Dù có cố tình trói rằng đó do cái nhóm quản lý nào đó làm chứ bà ấy không biết, thì cái đó cũng không thể nào làm cho những người nhẹ dạ cá tin tin được. Thì tôi nói như vậy để chúng ta thấy đó, từ một sự gian dối phịa đặt, nó có liên hệ đến cái câu chuyện mà tôi giúp cho Phước Nguyên. Như là ấn tống một quyển sách và nhờ vị này đó dạy thế cho tôi một môn học. Đang trong cái mùa Phật đản mà tôi đảm trách vai trò là phó tổng thư ký, thì thay vì nói Phước Nguyên Đạo Văn của thầy Lê Mạnh Thác trong quyển Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam 4 trang, thì họ lại nói tôi Đạo Văn và ăn cắp con dấu, ăn cắp thương hiệu của Viện Cứu Học Việt Nam. Đó là đánh tráo khái niệm để làm cho nhiều người không có cơ hội nghiên cứu đối chiếu đó, người ta dễ dàng tin. Và từ cái sự thắt đức đó, với cái động cơ xấu xa đó, phạm tội hình sự đó đó, nhóm truyền thông trang bảo vệ chánh pháp, Facebook bảo vệ chánh pháp, Facebook bảo vệ chánh pháp Chùa Ba Vàng đã tạo ra một cái thông tin hoàn toàn vi phạm vào điều 155, 156 luật hình sự năm 2015 của Việt Nam. Từ mấy năm qua đó, bà Phạm Thị Yến đã tấn công tôi khoảng 30 video clip. Gần như tôi không màng nữa, vì tôi biết bà này đó chẳng có học Phật pháp gì, học lớp từ các tăng ni, có được cái sự lệ khẩu lặp lại như một con vẹt, và mục đích đó là thóa mạ tôi đều bỏ qua hết. Nhưng mà lần này đó thì rõ ràng á đã đi quá đà. Như vậy thì dựa vào tinh thần của bài kinh mà Đức Phật đã dạy đó, đó là khi có ai đó phỉ báng Phật, phỉ báng chánh pháp, phỉ báng tăng đoàn, nếu mình là người không có đó thì phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật. Người ta dựng chuyện là sao có sự thật mà đúng. Cũng không thể ôm cái đó hàm quan. Rồi cái nhóm Phật giáo thầy luận á thì lại quỷ biện. Lần đầu tiên có một vị thầy tu kiện Phật tử. Đây không phải là Phật tử mà đây là tội phạm. Họ lợi dụng vào những thông tin không có thật để vu khống, vi phạm điều 155, điều 156 của luật hình sự. Ở đây là hành động vi phạm luật pháp. Còn người đó dù là Phật tử hay không Phật tử thì đứng trước pháp luật đó, thì phải điều bình đẳng giống như nhau. Đó là những lý luận của những kẻ lý cùng. Và tôi cũng đã yêu cầu rất rõ đó, những kẻ xấu đó thay vì ẩn náu dùng avatar khi không có địa chỉ thật, tên thật, ẩn náu như vậy đó là những kẻ hèn nhát. Chửi người khác thì dám, nhưng mà không dám chịu trách nhiệm trước pháp luật và đạo đức thì về cái đó không, mà quý vị có thể hiểu họ là ai, họ như thế nào. Còn tôi á, có địa chỉ thật, Thích Nhật Từ, chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, khắp thế giới này đều biết. Nếu quý vị thấy tôi nói xúc phạm quý vị có thể thưa kiện. Lần này quý vị chửi người khác mà không dám dùng tên thật, địa chỉ thật, hèn nhát như thế mà lúc nào cũng tự xưng là hộ pháp, đó là hộ pháp giả, hộ pháp dởm. Do đó trong cái thời truyền thông cái được số này đó, những kẻ ác xấu phạm pháp núp vai đóng vai Phật tử nhiều lắm quý vị. Và Phật tử chân chính thì không bị vướng vào cái bẫy đó. Chỉ có những người là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mã tầm mã, ngu tầm ngu, tức là cái hệ cộng nghiệp xấu ác của họ nó tương đương với nhau thì nó chiêu cảm, nó làm cho những người đó gặp nhau rồi kết với nhau thành những nhóm và làm những cái công việc rất là tồi tệ như nhau. Hoặc dân gian Việt Nam cũng có câu thầy pháp nào âm binh đó, tức là cái người chủ trương là tà thì cái người hưởng ứng là tà đi theo, vì cái cộng nghiệp của họ với cái giới hạn xấu đó nó chiêu cảm nhau như thế để gặp gỡ nhau làm cho cái việc xấu, phạm pháp không, phạm đạo đức, phạm lương tâm. Nhưng mà bao giờ cũng là thừa nhận mình cao quý. Và cái nhóm này đó còn là quỷ biện đưa cái điện thoại sim rác làm sao truy ra được địa chỉ. Đang khi người ta yêu cầu địa chỉ thì không đưa địa chỉ, giả bộ đưa sim rác ra để cho thấy là tôi có bản lĩnh. Đó là quỷ biện. Và trong cái thời này đó, các anh chị đó đừng có đánh giá Phật tử quá ngu. Phật tử ta thông minh lắm, có học Phật tu Phật ta thông minh, ta đâu có ngu dại giống như cái cách suy nghĩ của các vị đâu mà phải đi đánh lừa thiên hạ như thế. Thì tôi trích lời của Đức Phật dạy như vậy để chúng ta thấy rất rõ Ngài không yêu cầu chúng ta, buộc chúng ta, dạy chúng ta yên lặng trước những nỗi hàm oan. Vì như thế là kẻ ác, kẻ xấu, kẻ quậy phá, kẻ cho kẻ bánh xe, kẻ ác độc gieo rất biết bao nhiêu tội lỗi, làm biết bao nhiêu người khổ, gây là mất hòa hợp tăng, làm khủng hoảng niềm tin của những tín đồ Phật giáo chân chính. Luôn tiện đây tôi xin trích ba câu pháp cú do tôi dịch và in trong quyển 423 lời vàng của Phật, và cũng được đăng trong quyển Kinh Phật cho người tại gia. Trước nhất là kệ Pháp Cú 227. Người im lặng bị chê không biết, kẻ phát ngôn mang tiếng lắm lời. Có ai không bị chê cười, thị phi là thối miệng đời xưa nay. Đức Phật dạy chúng ta về một cái hiện thực liên hệ đến cái tính phức tạp tâm lý và hành xử của những người xấu. Vì họ là người xấu cho nên á, người ít nói cũng bị chê, người nói nhiều cũng bị chê, người không nói cũng bị chê, người nói cũng bị chê, nói đúng cũng bị chê, nói sai cũng bị chê. Vì bản chất của họ là đi chê bai, đi chống đối. Và nhất là khi mà YouTube cho chính sách đăng ký quảng cáo đó, hưởng được cái quyền lợi đó, thì trung bình như là 40.000 view thì có được 100 mỹ kim, 1.000.000 lượt view thì có thể có được 1.000 mấy trăm mỹ kim. Thì có nhiều người tha hồ mà chửi, tha hồ nói tục, tha hồ dựng chuyện, tha hồ tạo tội, tha hồ vu khống xuyên tạc. Nhất là ở nước A rồi xuyên tạc của nước B, mà luật pháp á, thì xử giữa nước A và nước B là hầu như không thực hiện được. Họ nghĩ rằng là họ có thể đứng ngoài dòng pháp luật, và đây là cũng là giới hạn của luật pháp đối với mạng xã hội Facebook và YouTube. Cho nên á, cái nghiệp của họ là chửi để ăn tiền, nói xấu để ăn tiền, nói vu cáo để ăn tiền, ngoài các cái mục đích hèn hạ tiểu nhân quỷ quân tử là hại đương sự. Thì trong những tình huống như vậy đó, Đức Phật dạy chúng ta xử lý cái cảm xúc của mình làm thế nào để được thông minh. Đó là tự đặt ra câu hỏi, có ai không bị chê cười? Đức Phật, Chúa trong các tôn giáo, thần linh trong các tôn giáo, các bậc vĩ nhân, các bậc hiền nhân, thánh nhân trong lịch sử của nhân loại suốt mấy nghìn năm qua, có nhân vật nào không bị chê cười không? Câu trả lời ai cũng biết, hoàn toàn không. Không thể có một người nào không bị chê cười. Tôi đặt giả dụ, nếu Đức Phật Thích Ca và tất cả các nhà sáng lập ra các tôn giáo trên thế giới mà sống trong thế kỷ thứ 21 này, thì họ cũng bị ném đá bởi những người khác quan điểm tôn giáo. Họ cũng bị chê xấu, chê bẩn, chửi bế, vu khống, xuyên tạc. Giống như nhau thôi, không có ngoại lệ đâu. Đức Phật Thích Ca cũng từng bị vu khống, là cha của một cái bào thai quan, rồi bị hãm hại bằng cách là ném đá, rồi phục rượu cho voi sai để mà dẫm đạp giết chết Đức Phật. Cho thời đó các cái tiện ích hãm hại người khác nó không nhiều như bây giờ, mà còn có những cái thủ đoạn xấu xa như thế. Thì bây giờ chúng ta là ai? Chỉ là tăng ni đang trên con đường tu học Phật thôi, là các Phật tử trên con đường tu học Phật. Giả sử quý vị do vì làm Phật sự, thiện sự hay là theo đuổi một mục đích nào đó mà bị người khác chống đối, thì đó cũng là chuyện thường thôi. Và cái câu khẳng định của Đức Phật là thị phi là thói miệng đời xưa nay, đó là thói quen xấu của người phàm. Ai mà chưa chuyển được nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm, ứng xử phàm á, thì tự động á, họ có cái nghiệp thích nói xấu, khen người khác thì không được câu. Và có những nhà chính trị đó, thì khi mà ở trong nước thì họ chửi chính phủ trong nước, khi họ được đưa ra nước ngoài thì họ chửi chính phủ ở nơi sở tại, vì cái nghiệp của họ là chửi chứ không phải là kẻ tốt lành gì. Còn người tốt á, thì người ta không chửi, xây dựng, góp ý rất là chân thành, đó là thiện chí, và đó cũng là ứng xử mang tâm tánh từ bi. Còn kẻ xấu đó, quý vị đọc vô biết kẻ xấu dễ lắm. Họ không bao giờ nói về tốt của ai, không tán dương cái tốt của ai. Người ta có 100 cái tốt, có 1 cái xấu, thì họ chỉ châm bẩm vào cái xấu đó, còn 100 cái tốt đó họ quên đi hết. Đó là những kẻ rất hèn nhát, rất ác độc, rất xấu xa, rất ích kỷ, rất vị kỷ và rất đáng tội nghiệp, vì họ tự rước lấy rất nhiều các nghiệp xấu về phía mình chỉ vì được những cái tràng hoan hô, vỗ tay, tán dương dưới dạng comment của những người cộng nghiệp xấu xa đó. Câu pháp cú 228: như quy luật điều này kim cổ, chẳng ai từng toàn bị chê thôi, cũng không mãi được khen hoài, khen chê là thối, miệng đời bận chi. Chứ là đối với trường hợp được khen đó, nó cũng là tạm thời thôi. Người ta khen các bạn, có khi là khen thật, có khi là khen giả, có khi là khen xã giao, có khi là khen nịnh hót, có khi là khen bơm phòng. Bên cạnh những người bị khen cũng có những người được, bên cạnh những người bị chê cũng có những người được khen. Và điều mà Đức Phật dạy chúng ta đó là thay vì mừng, bao gồm sự mừng hụt, thì hãy tự nhận thức với chính mình, khen chê là thối miệng đời bằng chi. Họ khen mình rồi họ có thể chê mình. Báo chí đó ở Việt Nam đó được người ta gán bằng cái câu á: lên bờ xuống ruộng. Khi báo mà thích các bạn thì cho các bạn lên bờ, lên voi, lên trời ở một cái đẳng cấp cao nhất. Khi họ ghét các bạn rồi đó thì họ phê bình, chỉ trích, đạp các bạn xuống ruộng, xuống địa ngục, làm cho các bạn mất tất cả. Chính vì thế mà có nhiều người quá cảm với nhà báo, ta nói là nhà báo nói láo ăn tiền là vậy. Họ đứng về phía nào mà có lợi cho họ, hiếm có những nhà báo công tâm. Và trong báo chí nó có hiện tượng á là hùa theo. Một tờ báo nói thì tất cả phải châu đầu vào cùng nói, không nói thì bị thiếu cập nhật. Nó dẫn đến tình trạng là đánh hội đồng, chỉ trích hội đồng, hoặc là khen hội đồng, a vua hội đồng. Đó là cái hiện tượng báo chí, nó như là một cộng nghiệp. Cho nên khi ta khen mình nó cũng không nên vội mừng, mà hãy điềm tĩnh đánh giá lại mình có xứng đáng với lời khen đó hay không. Câu 81: như tảng đá vững vàng trước bão, người trí hiền làm chủ cái tâm, điềm nhiên trước cảnh phủ phàng, khen chê chẳng động, không màng thị phi. Ở đây Đức Phật dùng ảnh dụ như tảng đá hay là hải đảo ở biển khơi, sóng do tác động của biển và gió đó có thể cao lên đến 10 mét, 20 mét, đập vô xuống cái tảng đó vẫn sừng sững, không ảnh hưởng, không hề hấn gì hết đó. Trải qua hàng thế kỷ, các tảng đá vẫn đó, vẫn hiên ngang, thách đố với thời gian. Và dựa vào hình ảnh này, Đức Phật khuyên á, chúng ta phải tập trở thành người trí hiền. Qua biểu đạt là gì? Làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ hành vi, làm chủ các phản ứng. Và điều quan trọng đó là thể hiện trạng thái thản nhiên và điềm nhiên trước những cảnh phủ phàng, trước những điều ác độc của người xấu, kẻ ác, trước những sự dựng chuyện, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm, gọi là quỷ quân tử hay tiểu nhân, gắn kết với những cái lời khen tiếng chê, Đó, thì cái công việc mà người tu học Phật theo Đức Phật á cần phải làm đó, đó là không dướng dính vào. Không dướng dính vào không có nghĩa là mình phớt lờ đó, rồi bỏ như vậy để mặc ai muốn phạm pháp đè đầu cỡ cổ lên đầu mình ỉa gì ỉa, chống phá Phật giáo kiểu gì thì cứ chống, rồi xúc phạm tăng ni kiểu gì theo kiểu họ muốn. Không phải như thế, đó là hiểu sai. Ở đây Đức Phật đó dạy chúng ta là phải khẳng định việc này không có giữa chúng tôi, việc này không xảy ra giữa chúng tôi. Đây là không có sự thật, phải khẳng định. Còn vấn đề là gì? Tâm mình đó, thái độ tâm lý của mình phải thản nhiên. Tức là không để cho những cái lời đó, có dụng ý xấu đó, phát xuất từ những cái kẻ ác độc đó, và những con người á đã cố tình vi phạm luật an ninh mạng, luật hình sự để tấn công chúng ta. Chúng ta phải điềm nhiên, thản nhiên, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Bởi vì truyền thông đó, có thể giết con người không cần bằng súng đạn. Rồi đến lúc đó, nó còn có tác hại hơn cả bơ nguyên tử. Thì phải nên nhớ thế. Thì đó là những lời mà Đức Phật đã dạy rất là sâu sắc. Còn đối với lời tán dương á, thì cũng trong kinh Phạm Phẩm, Đức Phật có dạy hai đoạn. Lúc đầu thì tôi tính phân tích lời xúc phạm á, một phần nửa thời gian, lời tán dương một phần nửa thời gian. Bây giờ thì đã hết giờ rồi, thì tôi sẽ tóm tắt cái phần ứng xử thông minh trước lời tán dương của người khác dành cho mình như thế nào. Đức Phật đã dạy như sau: này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp hay tán thán tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ vui mừng, tâm không nên thích thú. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp hay tán thán tăng, mà nếu các ngươi hoan hỷ vui mừng và thích thú, thời sẽ có hại cho các ngươi. Có lẽ Đức Phật là bậc tuệ giác, nhà sáng lập duy nhất, nhà sáng lập tôn giáo duy nhất có quan điểm này. Còn phần lớn là khi được khen là chúng ta mừng, hân hoan, thậm chí là ăn mừng rất lớn đó. Đức Phật dạy là không nên mừng, hoan hỷ, thích thú, vì điều đó có hại, theo nghĩa đen là người bóng. Về nghĩa đen đó là mình có thể dễ dàng bị ăn mừng trên chiến thắng, dẫn đến cái tâm cao ngạo, tự hào, tự đại, tự đắc, rằng mình là số một, mình là bản lề, mình là tất cả, mình là sâu sắc, mình hơn hết. Cho nên đó, những cái lời khen đó đã làm cho chúng ta đó trở thành đó là con người tự bơm phồng giá trị thật của mình lên cái mức mà thực tế nó không có như vậy, nó không đáng như vậy. Đó là chưa nói đến những cái lời khen mang tính tăng bốc, mang tính a dua định hót, với các mục đích để làm cho chúng ta không để ý đến họ, họ mới thực hiện được những cái mưu đồ xấu để xúi dục hoặc là để làm bậy. Đó là ở phương diện tác hại của lời khen ở phương diện nghĩa bóng. Thì mọi người cứ tự đánh giá đi, cái giá trị thật của mình chỉ có một, người ta tán dương mình 10, 100, 1000 là mình đó là tự giết mình rồi. Phải tự nghiêm túc đánh giá, chỉ có mình mới thấy rõ được mình thôi. Cho nên Ngài Mã Minh đó thường dạy chúng ta cách để không chấp vào lời khen, không bị cống công cả mạng chi phối. Khi so sánh mình với Đức Phật, nếu Đức Phật là vườn thái dương chiếu soi ánh sáng không phân biệt cả ngày lẫn đêm theo quỹ đạo xoay của nó, thì năng lực của chúng ta, hiểu biết của chúng ta, đóng góp của chúng ta đó chẳng qua cũng như là con đom đóm lập lòe về đêm thôi. Con đom đóm không phải là điện, không phải là đèn, không phải là đuốc, không phải là ánh sáng, nhưng mà cái lập lòe phát ra, phát quang từ cơ thể của nó đó, có thể giúp cho những người nông thôn ở những vùng mà chưa có điện có thể mon men những cái các con đường đi mà không bị tai nạn. Rồi khi mình so sánh được như thế đó, thì không có gì để chúng ta phải cao ngạo, tự hào, tự đắc, mình là thế này, mình thế kia. Bằng cách đó chúng ta vượt qua được sự chấp ngã, cao ngạo. Chấp ngã cao ngạo nó giống như là tình trạng của một bánh xe mà hơi đó ở trong cái ruột xe đó nó quá nhiều, nó căng phồng đến độ khi mà xe lăn bánh sau một thời gian nó bị nổ lớp, thì chiếc xe đó không thể đưa hành khách đến nơi cần đến đúng thời gian vì phải giá xe, phải tháo bánh xe ra thay bánh xe mới vô. Cho nên cái công việc mà người tu học Phật cần phải ghi nhận là gì? Ai khen mình, tôi xin ghi nhận như thế. Còn khen đúng hay khen sai, khen tăng bốc, khen định hót, khen thật đó, nó là một cái câu chuyện khác. Có những cái cách khen điểu nữa. Quý vị cứ nhớ cái câu chuyện, cái cậu bé hỗn hào cứ trèo lên trên cây, những người lớn đi ngang qua là nó tè nước đáy xuống. Vì đó là con có quan to, không ai dám làm gì đó hết, sợ bị liên lụy. Thì có một người đó muốn hại cậu này, muốn trả thù cậu này bằng cách là gì? Mỗi lần làm như thế là ông ấy khen, cháu làm như vậy xuất sắc lắm, cháu có bản lĩnh, cháu hay lắm. Thì cậu này quen với cái cao ngạo đó rồi. Thì khi có một cái ông quan lớn hơn ở trung ương đi về, đi ngang, thì cậu này cũng tưởng như là những người khác tè trên đầu, cho nên đem xuống chém cổ. Đó là cái cách khen để trả thù, khen để hại, khen để đẩy cái người cao ngạo sống và ngủ quên trên những cái giá trị ảo không có thật của mình đó, sẽ bị có một cái kết cục rất là bi thảm. Cho nên cái tuệ giác của Đức Phật rất là sâu. Ngày khi chúng ta hãy hết sức điềm tĩnh vì mừng vui trong những lời khen của người khác là dẫn đến tác hại. Và đoạn cuối cùng Đức Phật dạy như sau: này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp hay tán thán tăng, thời các ngươi hãy công nhận những gì đúng sự thật là đúng sự thật. Như thế này điểm này đúng sự thật, như thế này điểm này chính xác, việc này có giữa chúng tôi, việc này đã xảy ra giữa chúng tôi. Tức là ghi nhận một cách trung thực. Ví dụ mình đóng góp 1, người ta khen 10, mình nói không, tôi chỉ có đóng góp 1 thôi. Và khi người ta khen mình cũng không nên nói ôi tôi vô ngã, tôi không muốn nhận bằng khen, tôi không muốn ghi nhận công đức, tôi không muốn nhận biên lai. Cái đó cũng trở thành sự chấp ngã dưới hình thức vô danh. Mà vô danh cũng là một cái danh. Khi quý vị đóng góp tiền nhiều cho một công trình nào đó, các vị để là Phật tử vô danh, thì người ta biết đến quý vị còn nhiều hơn. Người ta sẽ hỏi ai cao thượng như vậy, vô ngã như vậy, không màng đến cái danh nghĩa như vậy. Thì tự động với nhiều người tò mò, người ta biết đến cái đó còn nhiều hơn. Thế mà chấp cái đó để làm gì? Để Đức Phật dạy, nếu chúng ta làm tốt, đóng góp tốt, có giá trị tốt, mang lại lợi ích tốt, thì khi được khen tặng chúng ta cứ ghi nhận, như thế này là đúng sự thật, như thế này là chính xác, việc này có giữa chúng tôi, việc này xảy ra giữa chúng tôi. Không có phủ định đó. Cũng không cần phải đẩy đưa cái giá trị đó cho người khác. Ôi việc này tôi có làm gì đâu, ông A bà B làm hết á, tôi chỉ hưởng ké thôi. Cũng không cần thiết phải như thế. Đức Phật dạy chúng ta là phải ghi nhận đúng sự thật. Cái đó gọi là như lý tắc ý, nhận thức như thật, hay là như thị tri kiến. tức là nhận thức đúng với bản chất của sự vật như chúng đang là. Và đó là yếu tố để dẫn đến việc thâm nhập vào trí tuệ. Trí tuệ là nhìn thấy sự vật đúng với bản chất của sự vật, không để cho cảm xúc chủ quan bao gồm bi quan hay là cường quan can thiệp vào. Và chúng ta nhìn đánh giá một cách rất là trung thực, khách quan. Và đó là cách tu được Đức Phật chủ trương. Và bằng cái nhận thức đó, cách tiếp cận như thế, thì mỗi người chúng ta sẽ trở thành người chân thật. Ít nhất phải biết khen tặng người khác khi người khác có điều tốt, điều hay. Đừng có dèm pha, ghét người ta rồi đó, tống đẩy người ta xuống dưới quả ngục. Còn khen ai, thích người nào đó là tán dương lên đến tặng mây xanh. Thế đó là thái độ của những người kém học Phật, kém tu Phật. Còn Phật tử đó, thì chúng ta phải học được cái phẩm chất cao quý, biết nâng đỡ người khác, biết thừa nhận giá trị của người khác, biết tạo điều kiện tốt cho người khác cùng tham gia, cùng đồng hành, mà không sợ rằng mất đi cái phần của mình, hay là mình bị rơi vào cái thế mất ảnh hưởng, hoặc là chia sẻ ảnh hưởng. Đó là cái tâm địa hẹp hòi. Phật giáo chúng ta hiện nay đang bị vướng dính vào cái đó nhiều lắm, và cuối cùng không thể phát huy được cái sức mạnh của Phật giáo. Thay vì cạnh tranh nội bộ Phật giáo, tại sao không hướng đến cái việc mở đạo Phật ra cho các tôn giáo khác, để tín đồ của họ hiểu được đạo Phật và trở thành Phật tử? Thay vì hùng cứu một phương, các cứu một phương, tại sao không mời những người có tài ngang mình hoặc hơn mình đến để gánh vác các Phật sự độ nhân sinh, để mở rộng chân lý Phật cho biết bao nhiêu những người yêu quý mến đạo Phật, có nhu cầu trở thành Phật tử? Đó là cái tầm nhìn rộng. Chín mươi bảy triệu dân người Việt Nam là con số quá lớn. 57.000 tăng ni, có bao nhiêu người hành đạo, bao nhiêu người giảng kinh thuyết pháp, bao nhiêu người làm Phật sự? Hầu như rất ít. Mà nếu như chúng ta cứ cái bệnh hùng cứ nhất phương, rồi ích kỷ, rồi sợ người khác ảnh hưởng, rồi phê bình, chỉ trích, tấn công, nói xấu, vu khống, xuyên tạc, chúng ta đã vô tình làm cho Phật giáo chết. Mà tôi đã nói nhiều lần, nhất là cách đây 5 tháng, tôi cũng nhắc nhở cái nhóm chống đối tôi bằng những ngôn ngữ rất là sự. Nhưng cái câu chuyện tôi có ý kiến về ông Dương Ngọc Dũng, vì ông đã xuyên tạc về Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc, mà tôi làm phó tổng thư ký, cũng là người mời ông điều phối một diễn đàn hội thảo. Lý do mà tôi mời ông đó là chuyện bất đắc dĩ. Tôi cũng đã giải thích là hồi năm ngoái đó, đó là cái hội thảo quốc gia bằng tiếng Việt đó lùi trước một ngày để tránh trùng với cái ngày của hội thảo quốc tế. Cho nên đó là hai vị làm điều phối đã nhận lời với tôi mấy tháng trước đó đã không thể có mặt được. Thì lúc đó tôi mới tìm kiếm người và mời để lắp vào. Chứ còn từ đầu chí cuối, tôi chưa từng gỡ thư mời ông Dương Ngọc Dũng viết bài hay là thuyết trình. Đó là cái tình huống quậy muốn. Nhưng mà với vai trò điều phối thì ông ấy làm rất tốt. Nhưng sau đó ông ấy có những lời phát biểu sai với bản chất của Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc. Và cũng thông qua buổi chia sẻ của tôi tại Bồ Đề Đạo Tràng, cộng với những cái áp lực của chính Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Văn phòng 2, Cộng đồng Phật tử, ông ấy đã phải xin lỗi về những việc làm không thích hợp. Như vậy thì trong cái buổi đó tôi cũng đã nhắc nhở các anh chị chống đối tôi đó, đừng vì cái nhiệt tình cộng với cái sự thiếu hiểu biết, cái cực đoan trong chấp thủ, rằng chỉ có cách tiếp cận của mình là đúng, giải pháp của mình là đúng, cho nên chửi bới tất cả những ai có cách tiếp cận và giải pháp khác với mình. Đó không phải là ứng xử của Phật tử. Quý vị thử tìm trong các tôn giáo có tôn giáo nào dễ dãi như đạo Phật. Phật tử muốn chửi tăng ni, chửi từ hòa thượng pháp chủ cho đến các vị tăng ni trẻ hay không? Không có. Nếu quý vị làm tín hữu của đạo Công giáo mà phạm thượng như thế thì lập tức bị rút phép thông công, không còn được chấp nhận là tín đồ nữa, mất hết các quyền đệ tôn giáo. Đang khi Phật tử thì có văn hóa ứng xử, nói sự thật, nói hòa hợp và đoàn kết, nói lịch sự và văn hóa, nói có ích, thì một thiểu số những người tôi tạm gọi là con sâu làm rầu nồi canh, làm thúi nồi canh, làm cho cộng đồng Phật tử Việt Nam bị hiểu theo nghĩa xấu và tiêu cực. Do đó chúng ta phải tôn trọng sự dị biệt, dùng ngôn ngữ chuẩn mực, có văn hóa, có lịch sử, có hiểu biết, và nhất là có trách nhiệm. Là Phật tử, tôi khuyên quý vị đừng nên ẩn náu trong bóng tối. Đó không phải là hành xử của người tu học Phật. Người tu học Phật phải thể sự chân thật. Đừng có nhân danh mình là hộ pháp gì mà chúc chua chúc nhũa cho bóng tối. Kẻ gian, kẻ ác, kẻ xấu mới có cái tâm tích chua nhũi vì sợ bị truy cứu trước pháp luật. Còn người thẳng thì bóng ngay. Thì tại sao chúng ta không dám xuất hiện? Mình dám phê bình chỉ trích người khác thì phải dám chịu trách nhiệm chứ. Đó là cái hạnh chân thật. Mà chân thật thì bất hư. Còn nếu quý vị không dám xuất đầu lộ diện mà tiếp tục ẩn náu như vậy thì đừng bao giờ nhân danh là mình Phật tử. Tôi cho rằng là đó chỉ là những kẻ ma quân thôi. Mà ma quân thì không thể nào thắng được chân lý. Quý vị nên nhớ. Và tại sao là Phật tử có ích gì với Phật pháp mà phải dại dột chọn một cái giải pháp ẩn náu trong bốn đêm để tấn công tăng ni, mà lúc nào cũng tự xưng mình đó là hộ pháp? Cái đó rất là sai lầm và cần phải mạnh dạn sửa chữa khắc phục để vượt qua. Kính thưa tất cả quý Phật tử và những người theo dõi trực tiếp trên YouTube Đạo Phật Ngày Nay, YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook Đạo Phật Ngày Nay, Facebook và Thích Nhật Từ. Vì đã hết thời gian rồi, chủ đề thái độ của Đức Phật trước lời xúc phạm và khen ngợi đó đành phải dừng lại tại đây. Vài chục câu hỏi mà quý vị theo dõi đặt ra trong hôm nay đó thì tôi sẽ trả lời vào ngày mai. Và tôi sẽ cố gắng cứ vài ngày đó thì tôi trích dẫn các kinh để giảng giải cho các Phật tử hữu duyên một lần. Còn trả lời vấn đáp không đó thì nó cũng có cái hay, nhưng mà nó không làm cho quý vị hiểu sâu về kinh. Tức là có giảng những đoạn Phật ngôn thì chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về sự ứng dụng của lời Phật trong cuộc sống, tránh được những cái ngộ nhận và những ứng dụng sai. Thì hy vọng là bằng cách đan xen này đó thì chúng ta vừa được tháo mở những thắc mắc, vừa có thể hiểu sâu lời kinh Phật dạy. Chúc tất cả được an lành và hanh thông.
tâm thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Âm Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lệ lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.